truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 8 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên đã hoàn tất.
Việc mở rộng thành phố Thái Nguyên sang phía đông và phía bắc nhằm khai thác có hiệu quả cảnh quan sinh thái dòng sông Cầu là bước cụ thể hóa và hoàn toàn phù hợp với mục tiêu yêu cầu Thủ tướng Chính phủ đặt ra đối với thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người tử vong. Tuy thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do rượu, nhưng để hạn chế thấp nhất tình trạng này, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thì đến nay công tác chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên đã hoàn tất. Tại các địa phương trong diện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quyền đã thành lập 91 tổ lấy ý kiến cử tri tại 91 xóm, tổ dân phố thuộc 6 đơn vị hành chính cấp xã là Sơn Cẩm, Phú Lương, Linh Sơn, Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Đồng Liên, Phú Bình và Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Các địa phương đã tiến hành lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu và phiếu lấy ý kiến gửi về các tổ. Theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến do cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là Sở Nội vụ phát ra là 37.662 phiếu, tương ứng với tổng số cử tri. Trong đó, thành phố Thái Nguyên là 4.740 phiếu, huyện Phú Lương là 9.967 phiếu, huyện Đồng Hỷ là 19.506 phiếu và huyện Phú Bình là 3.449 phiếu. Được biết, bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 9 tháng 4, toàn bộ cử tri của 6 đơn vị hành chính cấp xã nói trên sẽ tiến hành quy trình bỏ phiếu lấy ý kiến về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, đối với các xã, Sơn Cẩm, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên sẽ lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính về thành phố Thái Nguyên. Đối với thị trấn Chùa Hang, lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố. Đối với xã Đồng Bẩm, lấy ý kiến về việc thành lập phường thuộc thành phố.
Thành phố Thái Nguyên được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên, là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, là một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội, là đô thị cửa ngõ có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng. Việc mở rộng thành phố sang phía đông và phía bắc nhằm khai thác có hiệu quả cảnh quan sinh thái dòng sông Cầu là bước cụ thể hóa và hoàn toàn phù hợp với mục tiêu yêu cầu Thủ tướng Chính phủ đặt ra đối với thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 768 QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016, thì tỉnh Thái Nguyên được xác định là một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội và thành phố Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của cực phát triển này. Việc mở rộng không gian đô thị của thành phố cùng với việc khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế về giao thông, đối ngoại, đường vành đai 5, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Bắc Cạn, tuyến đường sắt nội vùng thủ đô sẽ nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của thành phố, của tỉnh đối với vùng và cả nước. Đây là cơ hội để tỉnh Thái Nguyên nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng phát triển nhanh và toàn diện hơn trong thời gian tới. Trước đó, trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 260 QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2015 đã xác định xây dựng thành phố Thái Nguyên là thành phố sinh thái có chức năng tổng hợp quản lý nhà nước, đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học, công nghệ, dịch vụ tài chính, ngân hàng và thương mại. Bởi vậy, việc mở rộng thành phố sang phía đông và phía bắc là hoàn toàn hợp lý. Bên cạnh đó, những năm qua, đặc biệt là năm 2016, được coi là năm đột phá trong thu hút đầu tư phát triển đô thị của thành phố Thái Nguyên. Nhiều nhà đầu tư có uy tín trong và ngoài nước đã và đang triển khai các dự án với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng tại thành phố. Việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên sẽ là cơ sở để thành phố thống nhất quản lý không gian đô thị hai bên bờ sông Cầu, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung và của thành phố Thái Nguyên nói riêng, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Từ những lý do trên và để thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện để thành phố Thái Nguyên thực hiện đúng vai trò trách nhiệm là trung tâm đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới, thì việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình để mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên là cần thiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2486 QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Theo đó, thành phố Thái Nguyên được mở rộng về phía Đông và phía Bắc với quy mô phần mở rộng là trên 5.200 ha, bao gồm diện tích tự nhiên của xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Hú Thượng, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình. Việc mở rộng thành phố sẽ giúp khai thác hiệu quả cảnh quan sinh thái hai bên dòng sông Cầu, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Tính đến nay, gia đình ông Trương Thế Dũng đã có hơn 10 đời nối tiếp nhau sinh sống tại xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương. Chừng đó thời gian đủ để ông hiểu rõ những thuận lợi khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do chỉ cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 6 km, có trục đường quốc lộ 3, tuyến đường tránh thành phố Thái Nguyên nối quốc lộ 1 chạy qua nên thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng theo ông thì nếu được sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, Sơn Cẩm sẽ có những đổi thay mạnh mẽ hơn nữa.
Về quan điểm thì tôi hoàn toàn đồng tình ủng hộ cái chủ trương xã Sơn Cẩm sáp nhập với thành phố Thái Nguyên. Khi mà về thành phố Thái Nguyên thì xã Sơn Cẩm sẽ có cơ hội để phát triển kinh tế xã hội nhiều hơn nữa. Mà khi mà kinh tế xã hội phát triển được tăng trưởng thì tức song song với nó là đời sống nhân dân sẽ được tăng trưởng và cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nằm tiếp giáp với xã Đồng Bẩm và Cao Ngạn của thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chùa Hang là trung tâm huyện Đồng Hỷ, có tuyến đường quốc lộ 1B cũ, tuyến đường quốc lộ 17 đi qua nên có tiềm năng và lợi thế để phát triển toàn diện cả về thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Theo bảng đánh giá tiêu chuẩn của việc thành lập phường thì Chùa Hang đều đạt các yêu cầu về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng đô thị. Chính bởi vậy, khi có chủ trương sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn đều rất đồng tình phấn khởi. Anh Phạm Văn Phượng, chủ cửa hàng cơ khí Bắc Long, tổ 3, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nói:
công dân của thị trấn cũng như mình thôi thì là đều có một cái tâm trạng là nó cũng thấy một chút hồi hộp và cũng chờ đợi nhiều cái mới khi mà được lên thành phố.
Cùng với thị trấn Chùa Hang, trong đợt này hai xã Linh Sơn, Hướng Thượng của huyện Đồng Hỷ cũng được sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Đây đều là các địa phương đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đang phát triển mạnh các mô hình trồng rau an toàn, hoa, cây ăn quả tập trung. Ngoài ra, khi được chuyển về thành phố Thái Nguyên thì các xã sẽ tập trung khai thác cảnh quan ven sông Cầu, phát triển du lịch, làm gia tăng giá trị đất và tăng khả năng thu hút đầu tư vào Thái Nguyên. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, tất yếu về phát triển đô thị của tỉnh, thời gian qua, các địa phương thuộc huyện Đồng Hỷ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiến hành việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo đúng lộ trình đã định. Ông Dương Tiến Vững, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
ngay từ khi có chủ trương thành lập đề án và các cái bước triển khai thì chúng tôi đã thực hiện tuyên truyền theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh cũng như là của Ủy ban huyện và các cái chủ trương, các cái văn bản đã được phê duyệt để làm sao mà toàn thể nhân dân và cán bộ đảng viên trên địa bàn hiểu sâu sắc về cái mục đích, ý nghĩa của cái việc chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên vì sự phát triển chung của tỉnh cũng như là của thành phố Thái Nguyên và đồng thời là trong đó là có cả thị trấn Chùa Hang.
Là xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đầu tiên của huyện Phú Bình, Đồng Liên cũng là một trong số ít các địa phương của tỉnh Thái Nguyên được chọn để xây dựng thành xã nông thôn kiểu mẫu. Với kinh nghiệm và lợi thế sẵn có về phát triển nông nghiệp, người dân trong xã mong muốn khi chuyển về thành phố sẽ được đầu tư hơn nữa về hệ thống đường giao thông cũng như chính sách hỗ trợ hiệu quả trong khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ông Nguyễn Bá Long, thôn Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nói:
mong muốn nhất là về thành phố thì sớm thay cái cầu dây kia bằng cầu cứng, thế rồi đảm bảo cái sự là chống cái xói lở ở bờ sông cầu. Đấy. Thế và chúng tôi đang xây dựng cái cánh đồng rau sạch thì cũng mong là nếu về thành phố thì đề nghị thành phố sẽ quan tâm hơn để phát triển hàng hóa trong nông nghiệp.
Theo chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, ngày 9 tháng 4 tới đây, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị sáp nhập về thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Và theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, việc lấy ý kiến nhân dân sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nói:
phải nói là lấy ý kiến của nhân dân bằng phiếu bầu mà bỏ hình thức bỏ phiếu kín ấy, thì tôi thấy là đây là hoàn toàn là dân chủ thực sự. Mong muốn là người dân đồng thuận với cái chủ trương của tỉnh cũng như thành phố. Đấy, còn tôi hy vọng là cái số người dân sẽ đồng tình cao.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở hiện trạng đô thị và những tiềm năng phát triển, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập các phường thuộc thành phố sẽ có tác động mạnh đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố và nâng cao đời sống của nhân dân. Việc mở rộng thành phố cũng được xem là cơ hội để trung tâm hành chính của tỉnh có điều kiện phát triển thành đô thị sinh thái, có chức năng tổng hợp, góp phần hoàn thiện mục tiêu đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dài hạn của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất, ngay sau khi khai trương Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe và Thời trang trên đường Bắc Cạn, ngày 5 tháng 4, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tiếp tục khai trương chi nhánh bán buôn bán lẻ các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng và thực phẩm chức năng tại số 367, đường Phan Đình Phùng, đối diện Phòng Cảnh sát 57, thành phố Thái Nguyên.
Ngay từ sáng sớm, cửa hàng sữa của Công ty Hà Tuyên đã thu hút rất đông khách đến tham quan mua hàng. Chị Dương Thị Minh Tứ, quản lý cửa hàng cho biết, công ty Hà Tuyên đã khai trương rất nhiều cửa hàng, nhưng chưa lần nào mà lượng khách hàng lại đông như thế. Đặc biệt các cụ cao tuổi đến mua rất nhiều. Chị Tứ cũng thông tin, là một đơn vị kinh doanh các sản phẩm của y tế, nên các sản phẩm sữa bột cũng được công ty rất chú trọng tới việc cung ứng cho thị trường đa dạng các loại sữa. Bên cạnh các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cho trẻ nhỏ lứa tuổi từ 0 đến 15 tuổi, công ty đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm dành cho người già, người bị loãng xương, người tiểu đường, người cao huyết áp. Vì hiện nay nhu cầu sử dụng sữa bột dinh dưỡng là rất nhiều, không chỉ riêng trẻ nhỏ.
Công ty Hà Tuyên chúng tôi đang là kinh doanh về thuốc và thực phẩm chức năng cũng nhiều, nhưng mà 2 năm nay thì chúng tôi đã kinh doanh thêm về cái mảng sữa bột dinh dưỡng này, đó là sữa y tế. Chúng tôi cam kết về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của sữa. Mọi thắc mắc và cần sự tư vấn gì của khách hàng thì liên hệ với công ty và các đại lý sữa của chúng tôi. Chúng tôi cũng tự hào nhà phân phối độc quyền cho toàn tỉnh miền Bắc, làm đại diện cho 8 nhãn sữa nguyên liệu nhập khẩu New Zealand nhưng mà sản xuất thì tại Việt Nam. Sữa được nghiên cứu trên con người Việt và thời tiết Việt Nam thì nên là phù hợp với con người Việt của mình, nên là sữa rất dễ dùng, hiệu quả rất là tốt.
Với không gian cửa hàng rộng 120m², tại đây công ty Hà Tuyên đang cung cấp các dòng sản phẩm sữa bột và thực phẩm chức năng cho người tiêu dùng. Theo ghi nhận, với việc áp dụng chương trình khuyến mãi giảm 10% tặng kèm phần quà có giá trị gần 100.000 đồng và được uống thử sữa ngay tại cửa hàng, nên ngay trong ngày đầu khai trương đã có vài trăm hộp sữa được bán ra. Là một trong số ít khách hàng thanh niên có mặt tại cửa hàng, anh Nguyễn Trường Giang ở tổ 5, phường Đồng Quang nói:
bình thường thì tôi hay mua ở trong các siêu thị ấy, thì ở đấy chủ yếu là các cái sữa dành cho trẻ nhỏ thôi. Nhiều lúc muốn mua cho người thân nhưng gia đình là các ông các bà thì cũng không có. Hôm nay ở đây đến tôi thấy khai trương là có rất là nhiều các loại phong phú, đa dạng. và cũng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn đấy. Nên là tôi đã thử mua cho cháu một hộp và mua cho ông bà hai hộp đây nữa đấy, để uống sử dụng, và tôi thấy uống thử là tôi cũng thấy rất là ngon.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các cửa hàng siêu thị kinh doanh sữa rất nhiều. Với việc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên khai trương thêm cửa hàng sữa bổ dinh dưỡng, người tiêu dùng đã có thêm sự lựa chọn để cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho các thành viên trong gia đình.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục số đầu tiên của tháng 4, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua, tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có bài viết tăng cường quản lý mặt hàng rượu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, biểu đồ giá vàng của Doji tuần qua tại thị trường Thái Nguyên cho thấy, từ đầu tuần đến cuối tuần, giá vàng bán ra chỉ dao động trong khoảng hẹp từ 36,48 đến 36,56 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng trong nước đang kéo dài xu hướng lình xình, thiên về giảm bắt đầu khoảng 2 tháng trước và đang trong thời kỳ trầm lắng. Nguyên nhân do đã qua mùa cưới nên nhu cầu vàng nữ trang xuống thấp, mặt khác là do nhu cầu đầu tư vàng cũng ảm đạm vì thiếu sóng. Từ 15 giờ ngày 5 tháng 4, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định giảm giá xăng thêm 81 đồng một lít, giá dầu diesel giảm 369 đồng một lít. Đây là lần giá xăng giảm thứ 3 liên tiếp kể từ đầu năm. Các mặt hàng dầu diesel giảm 369 đồng một lít, xuống mức tối đa 13.469 đồng một lít, và dầu hỏa giảm 189 đồng một lít, xuống 11.988 đồng một lít. Dầu ma rút được điều chỉnh giảm 234 đồng một kg, xuống còn 10.616 đồng một kg. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 5 tháng 4 năm 2017 ở mức khá ổn định, không có nhiều biến động. Cụ thể là 61,837 đô la Mỹ một thùng xăng RON 92, 61,591 đô la Mỹ một thùng dầu diesel 0,05S, 60,940 đô la Mỹ một thùng dầu hỏa, 292,685 đô la Mỹ một tấn dầu ma rút 180 CST 3,5S.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thái Nguyên vừa tổ chức trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Đồng Hỷ và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Trị giá mỗi chiếc xe cứu thương là 1 tỷ đồng, bao gồm cả thiết bị y tế. Tại buổi trao tặng xe cứu thương, đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Thái Nguyên mong muốn món quà sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị y tế cấp cứu và phục vụ người bệnh tốt hơn, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước tấm lòng của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, đại diện các đơn vị y tế đều cam kết sẽ sử dụng phương tiện một cách hiệu quả, phục vụ lợi ích cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Được biết, trao tặng xe cứu thương nằm trong chương trình An sinh xã hội năm 2016 của Agribank chi nhánh Thái Nguyên. Năm 2017, Agribank chi nhánh Thái Nguyên tiếp tục phê duyệt nguồn vốn trên 10 tỷ đồng, đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2017, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu khiến nhiều người tử vong. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuy chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do rượu, nhưng để hạn chế thấp nhất tình trạng này, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn.
Theo thống kê sơ bộ, thành phố Thái Nguyên có đến hàng trăm cửa hàng có rượu bán, trong đó có rượu sản xuất trong nước được nấu bằng phương pháp nấu thủ công, rượu trắng, rượu ngâm động vật, ngâm thảo dược và rượu nhập khẩu. Với mặt hàng rượu trắng được nấu bằng phương pháp thủ công, các nhà hàng, quán ăn mua từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được đóng vào những vỏ chai khoáng 0,5 lít, không có tem mác hay thông tin cơ sở sản xuất và nơi bán cũng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Những loại rượu ngâm động vật thảo dược thì đựng vào chung, bình. Bên ngoài chỉ dán một tờ giấy nhỏ ghi là rượu ngâm với lá cây hay quả gì và hầu hết các nhà hàng cũng tự mua động vật hay thảo dược về ngâm. Bởi thế khách hàng khó có thể kiểm chứng những loại rượu này có đảm bảo chất lượng hay không. Anh Hoàng Văn Tiến, phường Tân Long nói.
Tôi uống rượu ở quán, chỉ uống các loại rượu tự nấu do quán bán. Mà mình có mang rượu đi thì cũng là rượu. Mua ở các cơ sở, quen biết cũng là rượu tự nấu.
Từ thực tế trên cho thấy, việc quản lý mặt hàng rượu hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, quy định về rượu đóng chai của các nhà máy sản xuất đã khá đầy đủ và cụ thể. Tuy nhiên, quy định rượu nấu thủ công đem bán lại chưa rõ, như tem, nhãn rượu thủ công ghi như thế nào, hoặc người mua rượu nấu thủ công về để bán tại cửa hàng của mình thì cần phải làm những thủ tục gì cũng chưa được quy định rõ. Trong khi phần lớn các cửa hàng bán rượu trên địa bàn là nhỏ lẻ, phân tán nên chúng tôi khó kiểm soát hết được. Trong khi đó, trên thị trường có rất nhiều loại rượu khác nhau và được tiêu thụ với số lượng lớn. Nhiều cửa hàng kinh doanh rượu chưa đúng theo quy định, trong khi lực lượng cán bộ kiểm soát lại mỏng, gây khó khăn trong công tác quản lý.
Trong cái năm 2017 này thì công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm cũng là cái kế hoạch thường xuyên năm 2017 của quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cũng như của thành phố. Thì ngay sau cái hội nghị tuyên truyền trong quý 1 này chúng tôi vừa làm thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra trên toàn địa bàn về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng. Đối với các cái cơ sở kinh doanh rượu bán lẻ rượu ở trên địa bàn thành phố hiện nay, chúng tôi đã qua kiểm tra thống kê thì số lượng đã kiểm tra thống kê là khoảng trên 300 hộ. Đấy là chưa kể những cái nhà hàng, cửa hàng ăn uống. Thì trong cái thời gian tới này chúng tôi sẽ tích cực tăng cường công tác kiểm tra, vừa tuyên truyền vừa kiểm tra vừa ký cam kết về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng.
Hiện nay rượu giá rẻ không có nhãn mác trôi nổi nhiều trên thị trường và mỗi lần sử dụng người dân đều dùng vượt quá số lượng quy định, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là rượu có chứa methanol, chất cồn công nghiệp chỉ được sử dụng vào công nghệ làm sơn, có độc tính cực mạnh, khiến cho người uống bị ngộ độc, khó cứu chữa, hoặc nếu có sống cũng để lại di chứng nặng nề. Vì vậy, để cuộc vui được trọn vẹn, khi mua rượu để sử dụng, người dân cần mua rượu ở những địa chỉ tin cậy. Rượu đã được kiểm định chất lượng và uống ở mức cho phép để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm AH7N9 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm AH7N9 có nguồn gốc gen từ virus cúm gia cầm gây nên. Nhưng H7N9 không có biểu hiện bệnh ở gia cầm, thủy cầm, nên rất khó phát hiện gia cầm, thủy cầm đã mắc cúm AH7N9. Đường lây truyền từ gia cầm sang người chủ yếu qua đường hô hấp do hít phải các hạt khí dung chứa virus hoặc qua đường niêm mạc do văng bắn các giọt chất tiết của gia cầm hay người nhiễm cúm vào niêm mạc mắt, mũi, miệng người lành hoặc do tay tiếp xúc với bề mặt vật nhiễm virus sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Người có nguy cơ mắc cúm H7N9 là những chủ trang trại, gia trại nuôi gia cầm, thủy cầm và những người trực tiếp vận chuyển, giết mổ gia cầm là nhóm dễ có nguy cơ bị lây bệnh nhất. Người mắc bệnh cúm AH7N9 thường có biểu hiện sốt đột ngột, ho, khó thở, viêm phổi nặng và suy hô hấp. Bệnh có diễn biến rất nhanh, nặng và có tỷ lệ tử vong cao tới 40% số người mắc, đồng thời có ít nhất một trong các yếu tố sau. Có tiền sử ở, đi, đến từ vùng có dịch, tiếp xúc trực tiếp với gia cầm ốm, chết, tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh cúm AH7N9 trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát. Hiện nay chưa có vaccine để phòng bệnh cúm AH7N9, cũng chưa có biện pháp phòng bệnh và điều trị đặc hiệu cho bệnh này. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung như sau. Hạn chế tối đa tiếp xúc với gia cầm, thủy cầm, đặc biệt là gia cầm, thủy cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc. Khi chăn hoặc thịt gia cầm, thủy cầm cần phải đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, đi ủng và găng tay cao su, sau đó phải rửa ngay tay chân bằng xà phòng và nước sạch. Chuồng trại nuôi gia cầm cần phải xa nhà ở, quây kín và vệ sinh sạch sẽ. Thường xuyên tẩy uế, khử trùng tiêu độc. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, không vận chuyển chế biến, sử dụng gia cầm ốm chết, không rõ nguồn gốc. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với gia cầm, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, gia cầm ốm chết. Khi phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay. Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Khi phát hiện người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm AH7N9 cần phải xử lý như sau. Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính như sốt đột ngột, ho, đau họng, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời. Đối với người bệnh, cách ly điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế theo quy định về bệnh truyền nhiễm nhóm A, thời gian cách ly đến khi hết hẳn các triệu chứng lâm sàng. sử dụng khẩu trang y tế cho bệnh nhân đúng cách để hạn chế lây truyền bệnh, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần, khi chăm sóc bệnh nhân không để dịch tiết giọt bắn vào niêm mạc mắt, mũi, miệng, phải đeo khẩu trang y tế, kính đeo mắt, găng tay, đi ủng, mặc áo, mũ khi thăm khám bệnh, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi ho, hắt hơi, sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác. Xử lý môi trường, thường xuyên lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, các chất khử khuẩn gia dụng, phun dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5%, clo hoạt tính tại các địa điểm có liên quan, dịch tễ càng sớm càng tốt, 2 đến 3 lần cách nhau 2 đến 3 ngày tại các địa điểm, khu vực nhà bệnh nhân, khu vực chuồng trại và nơi chăn thả gia cầm. Các gia đình tiếp giáp nhà bệnh nhân, gia đình có gia cầm ốm chết, tại phòng khám bệnh, nơi điều trị bệnh nhân. Khử khuẩn đối với các phương tiện vận chuyển, nhân viên vận chuyển người bệnh phải được trang bị phòng hộ chống lây nhiễm theo quy định. Các phương tiện sau khi vận chuyển bệnh nhân phải được xử lý bằng các dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5% clo hoạt tính. Thực hiện 3-0. 1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc. 2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm ốm chết không rõ nguồn gốc. 3. Không vứt xác gia cầm ốm chết ra môi trường mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp,
được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.